Chương 40. So với mấy cuộc chuyển trại trước, cuộc chuyển trại cuối năm 1973 đến với tôi hoàn toàn không bất ngờ. Từ mấy hôm trước, tôi trong trại đã có tiếng xì xào về một sự kiện không bình thường. Trên văn phòng ban giám thị, người ta khuân ra khuân vào những chồng hồ sơ cao ngất. Việc rõ ràng bí mật, cho nên công an tự làm lấy. Mấy cái máy chữ gõ rào rào không nghỉ. Những người tù là những người mơ mộng cực kỳ. Có khi chuyến này đại xá, họ lại thì thào mặt mày tươi nở. Tại sao lại không thể có đại xá, trong khi những chiến thắng giòn giả cứ theo nhau mà phơi phới mà tưng bừng trên mặt báo. Hội nghị bốn bên ở Paris năm 1973 đã buộc người Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc, rồi phải rút quân Mỹ về từ mấy tháng trước. Đã lâu năm nào nhà nước cũng có đặc xá, thì nay có đại xá cũng không phải là điều không thể xảy ra. Đã đến lúc rồi. Nhưng chiều hôm trước cuộc chuyển trại tất cả tù nhân, số chẵn cũng như số lẻ, mới ngã ngửa người ra rằng: thằng ôi, chẳng có đại xá đại xiết gì hết, mà chỉ có một cuộc đại tang đàn sẽ nghe đến họ mà thôi. Tin tức lọt ra từ những cán bộ có quan hệ thân tình với mấy anh tù tự giác. Cả trại nháo lên, người ta chạy ầm ầm từ nhà này qua nhà khác, chia cho nhau thứ nọ thứ kia, kẻo đến lúc hấp tấp kẻ ở người đi lại không kịp. Những người tù không bao giờ thích chuyển trại, cho dù là cái trại họ đang ở là tồi tệ. Cái tồi tệ đã biết rồi, bao giờ cũng dễ chịu hơn là cái tồi tệ mình chưa biết. Sao những người đã kịp thân thiết với nhau trong cảnh tù đầy, đã hợp thành một gia đình để nương tựa vào nhau, an ủi nhau, nay lo lắng lắm trước cảnh mỗi người một nẻo. Họ ngồi ăn với nhau, nói cười đấy, như thường đấy, nhưng dòng nước mắt đang chảy vào trong. Ngày mai chưa biết rồi ai ở, ai đi. Đêm hôm ấy, hầu hết tù không ngủ, nhìn qua song sắt thấy ánh lửa bập bùng ở các cửa sổ nhà giam gần bên, thì biết tù đang sột sệt, nấu cháo sắn, hoặc là đun nước pha trà, bất kể kỷ luật trại. Từ một ngôi nhà nào đó bên số chẵn, suốt đêm phẳng ra tiếng guitar chơi mãi một câu trong bản nhạc rừng: tính tinh 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 tình tinh 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 tình. Đêm đó cả trại thức trắng, đến sáng bạch mới thấy cán bộ sủng soạn chìa khóa đi vào trại. Tù đã mừng, thường người ta chuyển tù đi vào ban đêm, khéo mà tin đồn kia cũng là nhảm cũng nên. Nhưng cán bộ chỉ mở một số nhà giam tù số lẻ, người ta gọi tên nhốn nháo đi thật rồi. Người tù số lẻ không đi hết, những người ra đi hối hả sắp xếp đồ đoàn. Tôi ném cái túi đồ lên xe tải, leo lên theo. Cơ xe ra, tôi nghĩ. Tôn Thất Tần leo lên theo, ngồi bên tôi mặt bất động. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đời của ông, hay đời tù thì cũng thế. Ông đã lắc lư trên xe như thế này, tôi bắt đầu già đi. Khi anh không muốn có sự biến đổi nào nữa, khi anh chỉ muốn sống với những thói quen, là anh bắt đầu già rồi đấy. Bao giờ mình mới được ra khỏi nơi đây? Bao giờ cũng được, nhưng cúi đầu thì không, mình có sống được hai lần đâu. Thế giới rồi cũng sẽ thay đổi chứ. Nó không thể không thay đổi khi trên mình nó còn những quốc gia kiểu như thế này. Trước ngày chuyển trại mấy hôm, Nhân có đến gặp tôi. Nó chỉ bị cùm một tháng rồi được thả ra. Tòa xử vụ giết hán còi được thiết lập trong trại. Nhân bị xử 20 năm. Hán còi là cháu của chú thật à? Nhân nói, rồi ngồi xuống bên tôi. Thì sao? Nó buồn rầu. Cháu xin lỗi chú, cháu không định thế. Tôi nhìn bộ mặt non choẹt mới lúng phúng những sợi ria như những lông tơ của tên giết người. Chú hiểu, cháu đâu có định làm như thế, nhưng nó làm cháu tức quá. Thế đấy, một nỗi tức giận là một mạng người. Trước đấy vài tháng tôi được gặp gia đình, chính sách đối xử với tôi bây giờ thì cũng rộng rãi hơn. Tôi được ở với vợ một ngày đêm, cùng ở trong nhà khách của trại. Có một người đàn bà đi tiếp tế gầy tông teo, âm thầm như một cái bóng. Vợ tôi làm cơm mời bà ta ăn cùng. Thì ra đấy là mẹ của Nhân. Bà kể mọi sự khốn khó trong gia đình, của bà đều là do ông chồng gây ra hết. Ông là một đảng viên làm giám đốc một xí nghiệp đồ điện, họp suốt chẳng có quan tâm gì con cái. Bố mẹ không giáo dục chúng nó thì hè phố giáo dục. Nhân trở nên bị hư hỏng, bị công an bắt mấy lần. Bà lạy lục xin tha cho nó được ra, nhưng chứng nào nó vẫn tật ấy, không chịu chừa. Rồi đến một ngày ông bố không chịu đựng nổi nữa, ông điệu nó lên đồn. Nhờ đảng và chính phủ, nhờ các đồng chí hãy giáo dục nó. Bà khóc lóc, ông không chuyển lòng. Ông chịu đựng được tiếng khóc của bà một tháng, lại lên đồn xin cảm ơn các đồng chí. Chắc một tháng qua cháu nó đã biết sợ rồi, xin các đồng chí hãy cho cháu về, kẻo mẹ cháu khóc. Công an bảo, ơ hay, về được thế nào? Đâu có như thế được. Đồng chí xin chính quyền giáo dục cho cháu, chúng tôi cho cháu đi trại. Thì các đồng chí thông cảm cho, cấp cho tôi một cái giấy, tôi đi lên trại đưa cháu về. Đưa về là làm về, về làm sao? Cháu đã được thành phố cho một lệnh tập trung cải tạo đi rồi, hết 3 năm thì nó sẽ về. Hết lệnh, thằng bé được một lệnh tiếp, người ta bảo nó cải tạo chưa tốt. Sau đấy nó lại trốn trại, rồi trở thành một tên giết người. Cùng đi chuyến này với tôi còn có những người bạn mới từ Vĩnh Quang vừa chuyển lên Tân Lập. Phần lớn đó là những sĩ quan trong quân đội Pháp và quân đội Bảo Đại sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964. Hầu hết những ai đã ở trong quân ngũ phía bên kia trong chiến tranh Việt Pháp đều bị gom vào các trại tập trung. Chú thích 1. Người ta sợ Mỹ tấn công ra miền Bắc thì những người này sẽ theo Mỹ. Cựu đại úy quân đội viễn chinh Pháp Kiều Duy Vĩnh là người đối với tôi thân tình hơn cả. Anh không nhìn tôi như người của cái chính quyền đưa anh đi tù. Hình như cái sự tù không gây ra cho anh nhiều phiền nhiễu lắm. Anh ta ít có vẻ tù nhất trong những người tù. Jean Van Jean gọi bằng cụ nhận xét. Kiều Duy Vĩnh thản nhiên đối với số phận, như thể anh chỉ đến thăm thú trại tù ít lâu rồi đi, chứ không có ý định là ở lại. Vĩnh tâm sự, các anh ở ngoài kháng chiến không hiểu tâm trạng của tôi đâu, chứ trong lòng địch chúng tôi đâu có thích cầm súng cho Pháp. Trong đám chúng tôi hiện ở đây, ít người theo Pháp thật lòng lắm. Người thì bị bắt lính, người thì thất nghiệp phải đăng lính để kiếm cơm, chứ đều hướng về kháng chiến đấy cả. Phàm người Việt Nam, ai không muốn độc lập tự do? Thế rồi kháng chiến thành công, chúng tôi ở lại, chúng tôi vui lắm chứ. Chúng tôi tin các anh không trả thù, các anh hứa như thế kia mà. Qua cuộc bắt bớ này tới, mới thấy các anh là những người quay quắt, tiền hậu bất nhất. Kiều Duy Vĩnh kể trong trận càn Mandarin ở Thái Bình, lính của anh bắt được một cán bộ Việt Minh. Anh đã giả lệnh trên đưa về khai thác, rồi bỏ lên xe chở đi. Giữa đường anh dừng xe mở khóa cho anh cán bộ. Tới lũy tre kia là vùng của các anh rồi, anh chạy đi. Anh ta chạy vừa ngoái lại, sợ bị bắn ở sau lưng. Vĩnh nói thêm, nếu anh ta đừng quá sợ, nếu anh ta can đảm một chút, dừng lại thêm vài giây bảo tôi đi theo, thì có dễ hôm đó tôi đã đi theo các anh rồi. Đáng tiếc, tôi nói. Vĩnh nhún vai, không biết có đáng tiếc hay không, nhưng trong 9 năm chống Pháp, các anh luôn luôn là hình mẫu lý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi nhìn các anh trong ánh hào quang rực rỡ của những nhà ái quốc. Cựu trung úy Lê Trình, tức Trình Hàng Vải, đã kể cho tôi nghe một lần anh thấy một tên lính lấy bắn súng đánh tù binh. Anh đã nện cho nó một trận trước mặt đồng ngũ, rồi bắt nó phải đi khuân những cái thùng Kestruter cho tù binh ăn. Một trong những tù binh gặp anh sau hòa bình đã mời anh đi ăn một bữa tái ngộ rất là vui vẻ. Tách từng người ra, các anh dễ thương lắm, nhưng gộp lại các anh có nhiều chất quái vật. Kể cho tôi những chuyện đó, chẳng phải các anh muốn kể công với tôi. Tôi có cái gì để mà họ kể công? Tôi cũng là tù như họ, cũng chẳng phải họ nói tốt để tôi báo cáo với ban giám thị. Họ thừa biết tôi không phải chỉ điểm, đáng lẽ họ còn phải trút lên đầu tôi mọi nỗi căm giận chất chứa trong lòng nữa kia. Gì thì gì, tôi đã là một cán bộ cộng sản. Tôi cho rằng họ kể những chuyện đó cho tôi nghe vì trong những ngày ấy lòng họ vẫn còn một chút gì ấm áp dành cho những người cộng sản thật tâm vì đồng bào, vì đất nước. Tôi hiểu thế nên không cãi, cũng không trần tình, tôi cười. Chúng tôi trở thành bạn của nhau, những người đã từng ở hai bên chiến tuyến. Những viên đạn của chúng tôi đã bay vèo vèo sang nhau, nhưng may mắn hay không may mắn đã không trúng. Cùng nhóm với các anh còn có Văn Thợ Mộc. Tôi không nhớ họ của anh, cũng chẳng nhớ là anh cấp bậc gì, cũng trung úy đại quý chi đó, không hơn. Anh cực kỳ hiền lành, tính lại hay giúp đỡ người, được cả trại mến, từ người tù cho đến viên quản giáo coi đội. Anh ngồi lắc lư trên xe, trong một góc khuất, chẳng buồn ngó nghiêng ra ngoài. Cuộc chuyển trại này làm anh khổ tâm lắm. Anh phải xa thằng con nuôi, đó là một thằng bé có gương mặt thông minh và cũng hiền lắm. Chẳng hiểu sao lại rơi vào cái đám số chẳng, trong cái đám lưu manh. Nó không ở trong hàng sĩ quan, cũng không phải lính vét. Một thằng bé rất trì, nghĩa và lì lợm, cứng đầu không chịu một ai. Bọn sĩ quan vẫn phải kiền nó ra. Bạn tù nói nó là con người tình năm xưa của anh. Nói nó là con của người tình năm xưa của anh. Anh chăm sóc nó bằng tấm lòng của người cha, nhường nhịn cho nó mọi thứ hiếm hoi trong tù, bù lại thằng bé cứng đầu mềm nhũn ra bên cạnh người cha nuôi giống như một con mèo con. Phổ gián điệp lầm lì ngồi bên Văn Thợ Mộc. Anh sống trong tù như một ốc đảo, không dính dáng với ai, cũng không chơi với ai. Có người nói anh trước hoạt động trong nội thành, sau mất liên lạc với cấp chỉ huy. Một hôm thợ sửa máy phát hiện trên trần có một máy phát tin, thế là anh bị bắt, bị buộc tội là làm gián điệp. Những người hoạt động cùng với anh đã đi Nam xác minh không được, vì trước anh chỉ liên lạc với họ bằng mật danh, mật hiệu, bây giờ thì không dùng nữa. Khi qua thị xã Yên Bái, xe dừng lại, tôi được thiếu úy Nhẩm rủ xuống đi xem phố. Trong chuyến đi này, những người tù số lẻ không có bị khóa tay. Trên xe chỉ có hai công an đeo tiểu liên canh chừng, với tinh thần cảnh giác không sắc bén. Những người tù bị bắt vì cẩn thận, không bao giờ trốn. Họ đã đứng tuổi hoặc đã già, không thích hợp với sự phiêu lưu. Tôi đi lang thang dọc phố ngắm cảnh, không giống như khi vừa từ Xà Lim ra. Tôi không còn háo hức muốn nhìn ngó. Thị xã là một dãy nhà thấp tè, ám khói, nằm ven đường ô tô. Một cửa hàng ăn mậu dịch đông đúc bán cơm phiếu, phở không người lái. Một cửa hàng bách hóa lèo tèo. Còn lại là những ngôi nhà siêu vẹo tạm bợ. Từ những mái tranh sập xệ, mùi mốc thết của cái nghèo phả ra đường. Lác đác mấy cái máy khâu im lìm chỏ ra mặt phố. Mấy ông thợ cạo ngẩn ngơ bên những cái ghế không khách, những tấm biển gầy cồn. Ở đây lộn cổ lộn gối, vá chữa quần áo, lấy ngay cắt tóc cắt tóc. Cứ như thế, người ở đây ra đời chỉ để cắt tóc, đem sơ mi đi lộn cổ, đem quần đi lộn gối, vá mông rồi chết. Nước mình còn nghèo quá phải không anh? Nhắm đi bên tôi nói, khát Liên Xô quá có phải không? Tôi cười thay cho lời đáp. Nhắm lại rủ tôi vào quán. Tất nhiên anh ta muốn chiêu đãi tôi, nhưng tôi lại từ chối. Cái việc tôi được đặt cách xuống đi xe, đi long nhong cũng đã là làm các bạn tù ngứa mắt lắm rồi. Trại Phong Quang nằm trong một lòng chảo sát biên giới Việt Trung. Cách đường Hữu Nghị là con đường do nước bạn Cuba mới xây dựng, giúp khoảng hơn một chục cây số. Đó là theo những gì mà người ta kể. Một hình dung địa lý mờ mịt được chắp vá bởi những câu nói không rõ ràng của những người đi tiếp tế và dân địa phương. Chứ tù thường bị chuyển tới nơi ở mới vào ban đêm, không bao giờ biết chính xác nơi mình đến là nơi đâu. Khi tôi vừa tới, những câu chuyện về khí hậu độc địa của vùng này làm tôi phát ớn. Trước hết là sự vắng bóng chim sẻ, được những người tù có học giải thích bằng bản năng trời cho của loài vật. Chúng nó mẫn cảm với tai họa nên tránh xa những vùng nguy hiểm. Thật vậy, chim sẻ có mặt khắp nơi, nhưng ở phong quang tịnh không thấy chúng. Các giống chim khác cũng không, chỉ đêm đến mới nghe văng vẳng tiếng từ quy khắc khoải gọi nhau. Nước phong quang có độc hay không, độc đến mức nào không ai biết, nhưng tù ở các đội nông nghiệp nói rằng ở đây có những khu ruộng sình mà lội xuống bước lên đã thấy lòng chân tuột hết không còn cái nào. Trong các trại tôi đã qua, phong quang bị liệt vào loại trại khắc nghiệt, không người tù nào muốn bị chuyển tới trại này. Những người tù lâu năm an ủi những người tù ít năm rằng sao phong quang cũng chưa phải trại dữ nhất. Dữ nhất theo họ đó là cổng trời mà tôi đã nói tới ở trên. Xe tù vừa tới phong quang, tôi đã thấy ngay trại này nó khác hẳn với trại Tân Lập. Cán bộ công an ở đây sát khí đằng đằng, đi đi lại lại hùng hổ, luôn miệng quát tháo. Đập vào mắt tôi là cảnh mấy người tù bị khóa cánh tiên, lòng ngực căng hết mức, mặt đỏ bừng, lử lã ngoài cổng trại. Sao mới biết người bị khóa cánh tiên bao giờ cũng bị khóa ở đấy, nơi mọi người tù đều thấy rõ, một kiểu triển lãm ngoài trời. Thảo nào khi chia tay với tôi nhẩm tầng ngần: "Thôi tôi về nhé, anh Hiên nhé, anh ở đây cố gắng mà chịu đựng. Tôi đã bàn giao với cán bộ ở đây cẩn thận về trường hợp của anh rồi, nhưng dù sao thì đây cũng không phải là Tân Lập. Mong anh chóng được xa. Cơn bị cực nào rồi mà chẳng có lúc hết. Cơn bị cực của tôi xem ra còn dài. Trời bù cho tôi trại phong quang thú vị bởi những nhân vật đặc sắc. Tôi gặp ở đây một số bộ sưu tập tù độc đáo, không kể tín đồ các đạo và các bậc chức sắc của họ. Các thứ đảng phái tôi chưa một lần nghe tên. Tôi còn gặp một người Âu, mấy anh Lào, mấy anh Miên và cả những anh hùng lao động của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lại có cả hai anh xét lại chẳng dính dáng gì tới vụ của chúng tôi. Tôi nhớ tới Potofsky, nhà văn cứ thẳng nhiên mà sống, chẳng có gì của cuộc đời đi qua mà không để lại dấu vết, không trở thành tài liệu văn học. Ông ta nói đúng, những bức chân dung không cố ý giữ lại trong trí nhớ mà nó cứ còn mãi, như thế chúng được khắc sâu bằng dao, xù xì góc cạnh, không thể tẩy xóa được. Nghe nói có tù xét lại ở đây, tôi vội vã bổ đi làm quen, thì ra là có thật. Một người là sinh viên du học ở Hungary, yêu một cô gái Budapest, bị sứ quán quyết định đuổi về nước. Anh ta trốn ở lại với người yêu thì bị công an Hungary bắt trao trả theo yêu cầu của sứ quán. Chú thích hai: bị áp giải về Việt Nam, anh này ở Hỏa Lò một thời gian rồi lên phong quan. Anh thứ hai là thanh niên đã học ở Nga, về ngôn ngữ hay văn học gì đó tôi cũng không nhớ. Hỏi làm sao mà anh bị bắt thì anh ấp úng, nói có lẽ do anh có qua lại với mấy người Nga dạy học ở Hà Nội. Cả hai đều bị gọi là xét lại, ít nhất thì cũng là cách gọi của công an. Không rõ trong hồ sơ tập trung cải tạo của hai anh người ta ghi là tội danh gì, nhưng rõ ràng họ không thuộc vụ của chúng tôi. Thế là vẫn như trước, ở đây tôi chỉ có một mình trong những người tù phong quan mà tôi quen đầu tiên. Tôi đặc biệt nhớ một thanh niên Trung Quốc bởi ý chí kiên cường của anh ta. Theo anh tự giới thiệu thì Trung Quốc anh ta trước kia là sinh viên một trường đại học Vũ Hán. Mấy ông già biết phiên âm Hán Việt gọi anh ta là Lý Phương, phiên âm từ tên Trung Quốc Li Fen. Không biết có đúng hay không, những người Trung Quốc mới sang trong cái đợt chạy cách mạng văn hóa vô sản đều không có tên gọi theo âm Hán Việt. Không hiểu nghe ai nói tôi là nhà báo nhà văn, Lý Phương tự tìm đến với tôi. "Tôi có việc muốn nhờ anh." Lý Phương nói bằng tiếng Việt rất rõ ràng, quá chuẩn, do đó không được việc lắm. "Có chuyện gì vậy?" "Tôi muốn anh giúp tôi trong việc tìm cách Latin hóa cái tiếng Trung Quốc." Tôi ngần ngừ, tôi không biết tiếng Trung Quốc, không biết những đặc điểm của cách phát âm Trung Quốc, làm sao mà tôi giúp anh được? "Anh giúp được, tôi chỉ hỏi anh khi cần thôi." "Tự nhiên, tôi nghiên cứu là chính. Anh người Hà Nội phát âm tiếng Việt rất chuẩn, lại có hiểu biết về ngôn ngữ, thế là tốt cho tôi lắm rồi. Anh biết không, Tôi thấy tiếng Việt được Latin hóa rất hay, cần phải bắt chước cách Latin hóa tiếng Việt để ký âm tiếng Trung Quốc, Latin hóa nó. Không một lời nào nói tới cuộc sống tù tội, không một câu hỏi thăm về án hình, vốn là đề tài muôn thuở trong những cuộc làm quen ở chốn này. Trung Quốc không bao giờ hết những con người vĩ đại. Cho đến lúc rời phong quan, tôi vẫn không biết chính xác lý do Lý Phương rơi vào nhà tù Việt Nam. Có người nói anh ta ở trong một tổ chức chống Mao. Trong cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản, Lý Phương bị bắt rồi vượt ngục, chạy sang Việt Nam. Trong trường hợp một người ở nước mình, nhân thân bị đe dọa vì nguyên nhân chính trị, đến xin tá túc một nước khác gọi là xin cư trú chính trị, thì nước nọ thường cho phép anh ta cư trú, thậm chí còn giúp đỡ điều kiện sinh sống, trừ Việt Nam. Lý Phương không bị bắt trả về Trung Quốc là may. Nhưng có thật anh ta chống Mao không thì tôi không biết. Chỉ biết là trong trại phong quan, Lý Phương kết nghĩa anh em với một người tù cũng là rất đặc biệt, đó là Lý Cà Sa. Về Lý Cà Sa tôi đã được nghe từ Tân Lập. Người tù này đã qua nhiều trại, do đó anh em tù biết nhiều. Anh ta hình như mang tội danh thổ phỉ thì phải. Tôi nói hình như vì chính tai tôi chưa nghe Lý Cà Sa nói về tội trạng của mình lần nào, cũng không nghe cán bộ trại giam nói, hoặc nghe người ta đọc tội danh trong khi kiểm kê tù hàng năm. Anh ta theo tôi có vẻ giống tù số lẻ hơn là tù số chẵn. Đó là một người Trung Quốc hoàn toàn, nhưng không phải là một Trung Quốc hiện đại, mà từ thời Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, ít nhất thì cũng có từ thời Đề Mục Lâm Xung lạc vào đây. Cao to nhưng cân đối, gương mặt sáng sủa với đường nét ngay thẳng, trông thoáng thì cũng thấy là người trung thực. Lý Cà Sa nổi tiếng là người có sức khỏe kỳ lạ. Tám người tù lẻo khẻo ì ạch kéo một cái xe bò lên dốc không nổi. Lý Cà Sa chạy lại giúp, lôi nó đi băng băng chỉ có một tay. Hơn nữa một chục tù tát từ sáng tới trưa không cạn một cái giếng. Lý Cà Sa xua họ đi, một mình một gầu thao xong giếng trước khi trời tối. Vì sức khỏe và vì cá nết chăm làm của anh nên ban giám thị các trại đều rất trọng nể anh. Họ cho anh một đặc ân mà không một người tù nào có được, đó là suất ăn hàng ngày gấp đôi tù thường. Có điều với sức khỏe của Lý Cà Sa, suất ăn như thế thì chẳng đi đến đâu. Theo tôi nghĩ, Lý Cà Sa rất thương Lý Phương, kiếm được cái gì anh cũng nhường cho Lý Phương. Lý Phương nhận sự nhường nhịn của đàn anh như lẽ đương nhiên. Suốt ngày chỉ chăm chú vào việc cải tiến chữ Trung Quốc. Trong cách làm việc của Lý Phương thì có thể nghĩ rằng anh thanh niên này không phải bị tù, mà anh ta sang Việt Nam để có điều kiện nghiên cứu cho việc hoàn tất một công trình ngôn ngữ học rất là quan trọng. Không biết rồi công trình của nhà ái quốc Lý Phương có giúp gì cho ngôn ngữ Trung Hoa hay không, nhưng anh ta đã làm việc, như chúng ta đã thường nói, quên mình. Về sau tôi có điều kiện giúp Lý Phương được nhiều hơn nữa nhờ ông Lê Hữu Qua, Cục trưởng Cục Quản lý Trại Giam. Sau đợt lên thanh tra trại, ông Cục trưởng, Trung úy Bưởi, cán bộ phụ trách giáo dục người Hà Tĩnh, một thanh niên trẻ và đẹp trai, gọi tôi lên. Ban giám thị có ý để anh làm văn hóa trại, thế ý anh như thế nào? Tôi muốn biết công việc gồm có những gì. Cũng chẳng có chi mô, rất là đơn giản. Đại khái là thông báo cho Phạm biết những quyết định của ban, chú thích ba, kiểm tra vệ sinh, nếp sống văn hóa mới, thỉnh thoảng phát tin trong báo đảng cho Phạm nghe. Trong trại có hiện tượng gì thì báo cáo cho ban biết. Tôi nhận công việc này trừ hai việc. Việc chi? Tôi không báo cáo về những việc đã xảy ra trong trại, tôi không làm công việc chỉ điểm. Bưởi cao mặt lại, nhưng nếu trong trại có một âm mưu giết nhau, chẳng lẽ anh cũng không báo cáo để chúng ta cùng nhau ngăn chặn ư? Những chuyện như thế thì tôi sẽ báo cáo. Còn việc thứ hai, tôi sẽ không khóa cánh tiên các trại viên khi cán bộ hạ lệnh. Bưởi ngần ngừ, anh cho đó là nhục hình ư? Hơn thế, nó còn hạ thấp nhân phẩm của người bị khóa lẫn cái người hạ lệnh khóa. Được, anh sẽ không làm việc đó, Bưởi nói. Công việc của anh trực thuộc ban giáo dục trại, có chi anh cứ trực tiếp gặp tôi để giải quyết. Anh ta đã giữ đúng lời hứa, tôi được tự do trong công việc của mình. Tôi xin phép tổ chức một trường bổ túc văn hóa trong trại, bố trí giáo viên, khuyến khích trại viên đi học. Kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 được tổ chức ngay trong trại, do các giám thị ở ngoài đưa vào coi, rất là có kỷ luật. Sĩ số đủ điểm tốt nghiệp thuộc loại cao nhất tỉnh Hoàng Liên Sơn. Trại Phong Quang được coi là lá cờ đầu về bổ túc văn hóa trong khu vực các trại giam. Bữa ngày càng gần gũi tôi hơn. Tôi phải mặc cả rõ ràng vì tôi không muốn các bạn tù hiểu lầm tôi là tay sai cho công an. Ở trại Phong Quang có một anh cán bộ ngoại giao cũng bị bắt về tội liên lạc với người nước ngoài, trong đó có cả tội giao thiệp với sứ quán Liên Xô, cũng là một dạng xét lại. Mặc dầu anh ta không được hân hạnh nằm trong sự quản lý của ban tổ chức trung ương và bộ nội vụ, anh ở trại này trước tôi được ban giám thị trại cho làm trật tự. Nếu như họ cho tôi làm cái chân này, chắc chắn tôi sẽ chối từ. Nhưng anh bạn đã nhận vì anh em yêu cầu. Như anh kể, trong số lẻ, có người làm trật tự thì vẫn hơn là trật tự ở số chẵn. Nhưng làm trật tự có nghĩa là làm tay sai trực tiếp, đủ mọi loại cán bộ kể từ ban giám thị trở xuống. Họ bắt phải lấy roi, quất vào anh em thì phải quất, bắt khóa cánh tiên anh em thì phải khóa. Theo sự thỏa thuận giữa tôi và Trung úy Bưởi, các quản giáo sai tôi khóa cánh tiền tù, tôi từ chối thẳng. Họ giận dữ kiện lên ban giám thị, nhưng không thấy ai khiển trách tôi cả. Tôi sẵn sàng trở lại với đội thợ xẻ, chứ kiên quyết không làm chuyện bất nhân đó. Vả lại tôi không hiểu, nếu có lệnh của cục trưởng ban giám thị trại mới cho tôi làm văn hóa trại, không cho tôi làm nữa thì cũng phải có ý kiến của cục trưởng. Chú thích 4. Trung úy Bưởi là người nhân hậu, tôi chưa thấy anh hạ lệnh khóa tay một người tù nào cả. Anh băn khoăn rất nhiều khi phải cho một phạm nhân đi cùm. Còn nhớ một hôm có anh chàng số chẵn tên Lộc, biệt hiệu là Lộc Ca Lô Ba, đến giờ đi lao động cứ nằm ì ra, nhất định không chịu đi. Bưởi hỏi tại sao không chịu đi lao động, Lộc Ca Lô Ba chỉ khóc rồi nói việc của tôi ông không giải quyết được, chỉ có chú Hiên mới giải quyết được mà thôi. Bưởi gọi tôi thì ra anh chàng này ở ngoài là một võ sĩ quyền anh hạng ruồi, vào tù đói quá, thế là vay nợ lung tung. Lệ trong tù vay một trả hai, vay một cái bánh mì hôm nay mai phải trả bằng hai suất cơm, không trả được thì hôm sau nợ sẽ nhân lên gấp đôi. Lộc Ca Lô Ba vay bừa, trả thì bữa đực bữa cái, nên nợ cứ tăng lên. Cho tới hôm đó đã là 140 suất cơm. Lộc đói là do bị chủ nợ cúp cơm liên tục. Y xin tôi giúp đỡ. Anh mần răng giúp hắn. Bưởi hỏi, tôi đang nghĩ, nhưng cũng phải giúp, cứ đà này là hắn sẽ bị chết đói. Để tôi cho lũ chủ nợ đi cùm, chúng nó làm loạn quá. Không được đâu, đây là quy ước hai bên đã thỏa thuận, không ai bắt buộc Lộc Ca Lô Ba phải vay nợ. Anh làm như thế người ta cho là bất công, rứa thì mình chịu à. Tôi gọi các chủ nợ đến. Hôm nọ chúng mày có thấy mẹ thằng Lộc Ca Lô Ba không? Có. Quả tắc của nó còm lắm. Chúng mày đã xiết hết cả rồi phải không? Nó nợ chúng em nhiều lắm. Tao có gặp bà ta mới biết nó là con một. Bà lão thì già rồi, chẳng còn biết trông cậy vào ai, trừ nó ra. Các chủ nợ đoán được tôi định dẫn câu chuyện tới đâu. Tôi nói tiếp, mấy hôm nay thằng Lộc Ca Lô Ba xem nó yếu lắm rồi, cứ bị cúp cơm như thế này là nó sẽ chết đói. Chúng em không bắt nó vay, nợ thì nó phải trả, đành là thế. Nhưng nếu nó chết, mẹ nó sẽ không còn nơi nương tựa trong tuổi già. Vậy thì thế này, chúng mày biết đấy, vẫn tập yoga, mà người tập yoga ngày ăn một bữa là chuyện thường. Anh thương bà lão chứ không phải thương thằng Lộc. Anh đề nghị chúng mày cho anh trả thay cho nó, với điều kiện là số nợ đến đây là dừng, không tính thêm nữa. Không được, các chủ nợ phản đối. Chúng em mà lại cúp cơm anh được sao? Cứ bữa chiều chúng mày cứ lên lấy, anh chịu được mà. Không, vậy thì cho anh xin chúng mày số nợ ấy, vì mẹ của thằng Lộc. Nhưng thằng này phải trừng trị cho nó sáng mắt ra, để từ sau nó chừa, không dám như thế nữa. Chúng mày cho anh chứ? Vâng, nhưng anh phải để chúng em cho nó một trận đòn. Thì anh vừa nói rồi, thằng ấy thì không tha được, nhưng mà nó yếu quá rồi. Chúng mày được phép đánh nó, nhưng anh sẽ giám sát, chỉ được đánh nó bằng bàn tay xòe. Thằng nào mà nắm tay lại thì đừng có trách. Sáng hôm sau, Lộc Ca Lô Ba bị một trận đòn tơi bời. Những bàn tay xòe không làm cho võ sĩ Hằng Rồi bị đo ván, nhưng mặt của y sưng lên như một cái bị. Bưởi quan sát cách giải quyết của tôi rồi cười tủm tỉm. Hay thật đấy, tôi cũng được một bài học, phải tôn trọng những quy ước dù chúng là thế nào. Bưởi cũng nương nhẹ đối với những người cộng sản Trung Quốc thuộc vụ Quảng Ninh. Họ vẫn giữ tư cách đàng hoàng lắm, Bưởi nhận xét, đáng phục. Căn cứ tuổi của họ thì đây là những người đã tham gia giải phóng Trung Quốc. Tôi nói, vào thời gian đó, chỉ có những người có tư cách mới lãnh đạo được quần chúng. Những người cộng sản này đến Việt Nam bằng con đường khá vòng vèo. Khoảng đầu thập niên 60, tôi không còn nhớ rõ là năm nào, vùng Hoa Nam bị lâm vào nạn đói khủng khiếp. Dân đói ùn ùn kéo đi Hồng Kông, nghe nói cả triệu người. Dưới chế độ kiểm soát ngặt nghèo của chính quyền Trung Hoa lục địa, một cuộc di dân ồ ạt như thế không thể xảy ra được nếu không có lãnh đạo. Chính những người cộng sản địa phương đã tổ chức cuộc chạy trốn. Chính quyền Hồng Kông giam dân di tản rồi lại báo cho Bắc Kinh biết. Bắc Kinh tuyên bố không hề có chuyện các công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bỏ chạy tới Hồng Kông. Đảo quốc Đài Loan giang tay đón những đứa con đói khát của tổ quốc, nhưng không phải chỉ vì tình thương mà còn vì những mục đích chính trị. Họ nghĩ tới những đội biệt kích sẽ phái về giải phóng tổ quốc. Những người cộng sản được lọc ra, được huấn luyện, rồi được bỏ lên những con thuyền buồm nhằm hướng qua lục. Không hiểu La Bàn Hỏng, thuyền trưởng Tồi hay vì trục trặc nào khác, nhưng họ lại cập bến ở Quảng Ninh sau một cơn bão. Tưởng mình đã ở trên đất đai của tổ tiên, tôi hỏi một cựu bí thư huyện ủy: huyện của Trung Quốc to bằng tỉnh của ta sao? Anh thất vọng về chủ nghĩa cộng sản và chống lại nó. Đâu có, tôi vẫn thích chủ nghĩa cộng sản, tôi vẫn tin chỉ có nó mới mang lại cho chúng tôi công bằng và hạnh phúc. Thế mà anh lại đã ra đi khỏi nơi đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản là tại sao? Mao Trạch Đông không phải là cộng sản. Tôi có trách nhiệm trước dân chúng mà tôi lãnh đạo. Họ đói, đã có người đã chết đói. Chủ nghĩa cộng sản thì xa, nồi cơm thì gần hơn. Anh Nguyễn Chí Thiện, một tù nhân có thâm niên đáng kính, một nhà thơ được ưu ái trong tầng lớp trí thức của xã hội tù biểu môi: các anh nói thối bỏ mẹ, trách nhiệm trước dân chúng mà tôi lãnh đạo. Dân chúng chẳng cần tới sự lãnh đạo của các anh. Vì các anh mà dân mới bị đói, vì các anh dân Trung Quốc mới thân tàn ma dại. Ông bí thư huyện, anh hùng lao động nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa im lặng. Những người cộng sản Trung Quốc trong nhà tù Việt Nam giống như khách. Họ chỉ quan tâm tới tình hình Việt Nam, trong chừng mực những gì liên quan tới họ. Họ không quỳ lụy cán bộ trại, cũng không hòa nhập với cộng đồng tù Việt Nam. Cán bộ có quát nạt họ, họ cũng giả vờ như điếc, cũng như không nghe thấy, không hiểu. Thỉnh thoảng thì hứng lên, họ hát đồng ca những bài hát cách mạng Trung Quốc, như bài Xì Lai, Chú Thích Năm mà chúng tôi đã biết, hoặc Quốc Tế Ca. Nhưng không bao giờ họ hát bài Đông Phương Hồng, Mặt Trời Lên, Trung Hoa Chúng Ta Có Mao Trạch Đông. Nạn đói là kinh niên đối với người một nước như Trung Quốc. Tôi nói với Thiện, không phải như những người cộng sản là nguyên nhân duy nhất. Thời Tưởng thì tôi biết nạn đói còn xảy ra nhiều hơn. Hãy nhớ lại bọn Tàu Phù sang ta năm 1945, không phải chỉ đói mà còn mang rợ nữa. Thiện trợn mắt nhìn tôi, anh không thích một câu đế ngang xương như thế. Với anh, cộng sản là xấu, là tồi tệ, là kinh tởm, chấm hết. Không có một cái gì của cộng sản có thể là tốt. Cái cách tôi đánh đồng loạt chính quyền Tưởng Giới Thạch với chính quyền Mao Trạch Đông thì cũng là thế, cũng không được. Không hiểu sao anh vẫn chấp nhận tôi như một ngoại lệ. Nguyễn Chí Thiện làm nhiều thơ, chiều chiều chúng tôi tụ họp với nhau ở sau trại để ngắm hoàng hôn, uống trà và nghe thơ. Nhìn cảnh những kiều duy vĩnh, Nguyễn Chí Thiện, Lê Trình, Văn Thợ Mộc, Tôn Thất Tần, kẻ đứng người ngồi trong ráng chiều bàn bạc ở một vùng rừng núi âm u, bắt đầu ngã sang màu tím. Tôi nhớ tới bức tranh vẽ của người tháng chạp, chú thích 6, trong cảnh lâu đày ở Siberia thời Sa Hoàng. Những bài thơ của Nguyễn Chí Thiện không hợp với tạng tôi. Thơ của anh trần trụi bổ bã, nói thẳng vào vấn đề, mà tôi thì lại thích thơ gợi, thơ kích thích trí tưởng tượng. Thứ thơ cho phép người đọc được tham gia thêm vào cái đã có sẵn trong bài thơ, câu thơ, một chút tâm hồn mình. Nhưng cũng có bài của anh động lại trong trí nhớ. Không có chỗ trên con tàu trái đất, tôi là người hành khách bơ vơ. Lỡ chuyến lầm ga mất cắp, bây giờ tôi ủ rũ trên sàn toa lạnh ngắt. Cái toa đen dành cho súc vật. Hoặc người xưa ngẩng đầu nhìn trăng sáng, rồi cúi đầu thương nhớ cố hương. Còn tôi đây ngẩng đầu nhìn nhện chăn tơ vướng, rồi cúi đầu nhặt hạt cơm vương. Cào lên khênh giữa các bạn tù, Nguyễn Chí Thiện nhìn đời qua cặp kính trắng, mà đằng sau chúng là cặp mắt lồi ngơ ngác. Bộ quần áo trại Pháp dự tính cho người tù có chiều cao trung bình, quá cũng cỡn trên người anh, làm thò ra cái đôi cẳng chân khẳng khiu ra ngoài. Thiện không bao giờ đi dép, tứ thời anh diện một đôi guốc mộc tự đẽo, làm anh lại cao thêm mấy phân nữa. Thiện không phải là người tù bướng bỉnh, chống đối bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Anh còn thuộc loại hiền lành nữa là khác. Có vẻ lúc nào anh cũng ngơ ngác, cũng ngạc nhiên trước cuộc đời bụi bặm và uế tạp. Anh ghê tởm nó, nhưng cũng không có ý định dọn dẹp nó hay sửa chữa nó. Nói tóm lại, anh chẳng gây sự với cán bộ trại giam, nhưng đó là một người tù không thể bẻ gãy. Tinh thần bất khuất trong những người tù không biểu hiện ở thái độ ngang tàn, mà ở thái độ bất cần, thái độ khinh mạng. Có lần đi lao động về, tôi thấy Nguyễn Chí Thiện đã bị khóa cánh tiên ở ngoài cổng trại. Trông anh giống như một bộ xương người trong giờ cách trí, lòng ngực ưỡn ra nhìn rõ từng rẽ sườn. Nhìn thấy tôi, Thiện mặt đỏ gay mà cũng cố mỉm cười thay cho lời chào. Trình Hàng Vải thì thào với tôi: "Chúng nó bắt được mấy bài thơ của anh Thiện. Những người tù số lẻ lặng lẽ đi ngang bạn mình đang bị hành hạ, mặt họ đanh lại. Tôi nghĩ chỉ cần nhìn thấy cảnh này, chứ không cần nếm nó, người dân cũng khó mà yêu được cái chế độ." Kiều Duy Vĩnh đánh giá cao với cái ngoại lệ mà người tù chống cộng cực đoan đã dành cho tôi. Thiện nó tin anh lắm đấy, mà nó cũng trọng anh lắm đấy. Nếu không nó chẳng đọc thơ cho anh nghe đâu. Tôi hiểu Kiều Duy Vĩnh quý tôi. Trong cái sự trọng tôi của Nguyễn Chí Thiện có ảnh hưởng tình cảm của Kiều Duy Vĩnh dành cho tôi. Nhưng không có Kiều Duy Vĩnh thì Nguyễn Chí Thiện cũng vẫn tin tôi không làm ăn ten. Những người tù trí thức khác cũng tin như vậy. Nguyễn Chí Thiện có trọng tôi hay không là chuyện không quan trọng. Trong tù tôi học được cách sống tự tại, mặc kệ người ta nghĩ về mình như thế nào. Tôi mãi mãi vẫn là tôi, không phụ thuộc vào sự đánh giá của bất kỳ ai. Vả lại tôi chẳng việc gì phải đấm ngực trước Nguyễn Chí Thiện hay những người tù chống cộng nào khác, chỉ vì tôi đã chân thành đi theo sự vẫy gọi của niềm tin mang tên chủ nghĩa cộng sản. Giải thích chú thích. Chú thích 1: trừ một số đã chứng minh được lòng trung thành với chính quyền cách mạng. Chú thích 2: chuyện nghiêm cấm sinh viên Việt Nam yêu người nước ngoài cũng là chuyện có thật. Người ta nói rằng chính ông Hồ Chí Minh ra lệnh này từ năm 1953, khi những sinh viên của nước Việt Nam kháng chiến lần đầu tiên được xuất ngoại. Người phá rào cấm của ông Hồ năm 1957 là một nữ sinh viên. Sau này chị mang quốc tịch Ba Lan, trở thành một chuyên gia xuất sắc trong ngành kiến trúc. Và cuối thập niên 60, khi con gái Lê Duẩn ngang nhiên lấy chồng người nước ngoài, thì lệnh này hoàn toàn đã mất hiệu lực. Chú thích 3: các ban giám thị cũng xưng ban với tù. Chú thích 4. Sau khi ra tù tôi mới biết ông Lê Giảng đã nói với cục trưởng Lê Hữu Qua tìm cách để giúp đỡ tôi. Lê Hữu Qua là cán bộ dưới quyền của ông Lê Giảng khi ông còn là tổng giám đốc nha công an Việt Nam. Ông Qua là một trong số ít cán bộ công an có học cũ còn được giữ lại làm việc. Khi thủ trưởng ra đi, vừa nhậm chức, Trần Quốc Hoàng đã gạt hết các cán bộ của Lê Giảng ra ngoài. Chú thích 5. Vùng lên, bài hát cách mạng phổ biến của Trung Quốc, mở đầu bằng câu: vùng lên không cam tâm làm ngựa trâu ngu dân. Chú thích 6. Các sĩ quan trong trào lưu đấu tranh cho tự do đã nổi dậy chống lại Nga Hoàng Nikolai đệ nhất vào năm 1825. Cuộc nổi dậy bị đè bẹp, những người thắng chạp bị đày đi Siberia. Những người vợ dũng cảm của họ đã đi theo chồng tới tận nơi lưu đày, nêu một tấm gương sáng cho phụ nữ Nga.